không? Nhiều người mà là hiểu lầm cái chỗ này, nói là cái giới một cái và cái giới lớn là vì kia lại thừa, à là cái giới mà xây di giới đó là do cái người nhỏ hơn. Cả của từ quốc gia ban đầu cũng trả lời cũng đang như vậy. Ví dụ như xây di xin lỗi cái bộ lãnh đó, nó là vì theo là phải họ nhiều cái đạo giới này gặp đó, là vì theo hầu pháp tôn. Chứ nếu mà xây di thoại để là thân khỏi giới bồ tát không được đâu. Nhớ cái bồ tát này không luận là một chương, không luận là tất cả loài nào mình không con lớn con tì, cả các loài sinh sanh hay quỷ thần đều ai nghe được lời pháp sư thì được khỏi giới thần thứ đắc giới được thân thần thứ nhất. Thì nếu như là xây di vua thì không tì nghe đâu mà cũng nói được một thập giới riêng. Là cái giới riêng, còn sinh ra giới riêng hai cái khác nhau. Chứ đâu có, đâu có nhập một đó là đều là họ. Mình họ như là họ giới Bồ Tát tại gia rồi thì muốn họ giới sinh viên đó là sinh gia. Nhớ là giới của sinh văn nhà mà nhập nhé, không có nhập được giới Bồ Tát. Nên nhớ như thế này, thì được họ được thật. Cái điều đó của chúng ta học về là ở đâu à? Học một các giới thì ở đâu? Và chưa có nhớ được. Bây giờ bữa nay chúng ta học bắt đầu cái giới chứng nhất được chưa? Chứ học tập giàu mà sao quá. Bây giờ mình học cơ đang học sự giới trọng đi. Báo không? Thì ở trong này có 10 giới trọng và 48 giới duyên. Thì hôm trước là nói, ta là nói về
cái liên quan đến một cái người Phật và người thọ giới Bồ Tát. Ở trong này khi mà Đức Phật kết Bồ Tát giới, nó Bồ Tát giới là Đức Phật khi thành đạo 7 ngày dưới cội Bồ Đề nói Bồ Tát giới. Thành Bồ Tát giới này nói một lượt với kinh Hoa Nghiêm sau Phật thành đạo. Thì trước đó mới nói rằng là ở trên tứ thiền trong cung mê Thú La Thiên Dương, cái là cái duyên khởi mà có cái giới Bồ Tát này ra đời là do Đức Phật Lô Xá Na hay là Đức Phật Thích Ca quá thân khi ở đệ tứ thiền trong cung mê Thú La Thiên Dương của Phạm Thiên á, mới là hàng Bồ Tát thấy những ánh sáng vậy mới là đem những hàng Bồ Tát về thế giới Liên Hoa Đại Tạng của Đức Phật Lô Xá Na. Họ đảnh lễ rồi mới hỏi Đức Phật Lô Xá Na cái tu cái nhân gì mà giờ này được cái Phật quả mà được cái quả như vậy. Rồi Đức Lô Xá Na mới nói ta đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu hành 30 hiền và 10 địa, ha, mà là 10 thánh. Thì giờ này cái quả đó ta mới thành tựu, mới là được hiện tại cái quả Lô Xá Na. Mà Lô Xá Na là Phật báo thân nên dịch là tịnh mãn, không có một cái điều nào mà không thanh tịnh. Nhớ không có công đức nào mà không đầy đủ nên gọi là tịnh mãn, mới được thành cái quả Lô Xá Na. Rồi mới hỏi cái nhân tu từ cái thập và trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa đến đẳng giác, diệu giác. Rồi cái Đức Lô Xá Na mới ngồi trên cái tòa Liên Hoa 1000 cánh sen. 1000 cánh sen có cô 1000 Đức Thích Ca hiện thân, hóa thân ngồi trên đó. Khi Đức Phật Lô Xá Na đã nói cái nhân tu của mình rồi, nói 10 trọng 48 giới khinh, mới kêu 1000 Đức Thích Ca này đem những cái lời ta nói đây, ông về cái chỗ của ông, thị hiện chỗ đó, ông truyền lại cho chúng sanh. Còn riêng Đức Thích Ca là đem cái này để mà truyền lại cho mình thì cũng phải thị hiện xuống cội Bồ Đề, rồi mới hàng ma thành đạo, rồi mới là nói cái này. Đó là cái thị hiện riêng của Đức Thích Ca, truyền cái giới này của Đức Lô Xá Na cho chúng sanh ở cõi trái đất này. Thì cái nào Đức Phật mới là nói 10 trọng 48 giới khinh. Thì ở đây là Đức Phật, mình học cái đoạn mà Đức Phật kết Bồ Tát giới. Thoái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc mới thành đạo vô thượng chánh giác, trong khi ngồi với cội Bồ Đề, Ngài bắt đầu kết Bồ Tát giới. Ngài dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ sư tăng tam bảo, hiếu thuận gọi là pháp chỉ đạo, hiếu của mười giới cũng gọi là câm ngăn. Thì Ngài gom lại tất cả các giới trong một cái chữ hiếu. Nếu mà nó hiếu thì coi như là cha mẹ không chỉ là cha mẹ một đời này, mà cha mẹ của mình nhiều đời nhiều kiếp, mà tất cả chúng sanh đều là cha mẹ mình. Đức Phật nói mình sanh ra từ tất cả chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp, đã từng lăn lộn ở trong sáu cõi này. Thì cái nếu mà hiếu thì coi như là Bồ Tát, là giờ mình cái giữ giới Bồ Tát. Nên hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Nếu mình hiếu là coi là giữ hiếu rồi, không có không dám xâm phạm những cái gì, nên đó là hiếu. Hiếu thuận với cha mẹ sư tăng tam bảo, hiếu thuận pháp chí đạo, hiếu gọi là giới, cũng gọi là cấm ngăn. Liền đó từ nơi miệng Đức Phật phóng ra vô lượng tia sáng, bây giờ đến trăm vạn ức đại chúng, các Bồ Tát, 18 phạm thiên, 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương đồng chấp tay chí tâm nghe Đức Phật tụng giới pháp đại thừa tất cả chư Phật. Đây là diễn tả cái cảnh mà Đức Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề cùng với chúng đại chúng. Thì Đức Phật cùng với gì, tất cả hàng Bồ Tát nè, rồi là 6 cõi trời dục, 16 đại quốc vương. Lúc đó những cái nước mà nó lớn, Ấn Độ lúc đó rất nhiều nước chia nhỏ vậy, 16 đại quốc vương. Ví dụ như như mà Ma Kiệt Đà là vương xá, những cái Kiều Tát La, những nước đó thuộc về nước lớn. Trong kể có 16 nước lớn mà chư hầu rất nhiều. Có thể những cái nước nhỏ, ai có coi về cái Tây Du Ký của Huyền Trang mà viết lại cái ngày Pháp Hiển mà đi Đông Độ để cầu pháp á, thỉnh kinh á, thì có nói trải qua nhiều nước từ bên Đông Độ bên Trung Quốc mà đi qua Ấn Độ, trải qua rất nhiều nước nhỏ. Giống như chúng ta coi phim mà chúng ta coi sách thì chúng ta thấy cái đó là trải qua rất là nhiều nước. Mà đây kể 16 đại quốc vương là Đức Phật nói đây là có những cái hàng là vua chúa đại thần đủ cái hạng trong này để nghe tụng giới pháp đại thừa tất cả chư Phật. Đức Phật mới nói với các vị Bồ Tát, ta cứ mỗi nửa tháng tụng tự tụng giới pháp của chư Phật, tất cả hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhận đến các hàng Bồ Tát thập pháp thú trưởng dưỡng thập kim cang thập địa. Thì ở đây là Đức Phật đã nói là sơ hàng Bồ Tát mà sơ phát tâm á, là mới phát tâm Bồ Tát, là nói như chúng ta chẳng hạn, chúng ta thọ giới Bồ Tát là sơ phát tâm. Sơ phát tâm, ai mà phát tâm thọ giới Bồ Tát là phát tâm thành Phật độ chúng sanh. Thành khi mà truyền giới, hàng giới sư mới hỏi là ông có phát Bồ Đề tâm chưa. Nếu mà chưa phát Bồ Đề tâm không cho thọ. Lại chúng nhớ, cái Bồ Đề tâm này là phát tâm thành Phật độ tất cả chúng sanh. Còn nếu không phát tâm độ chúng sanh không phải là Bồ Tát. Nhớ, thành nó phân biệt giữa Bồ Tát và Thinh Văn. Thinh Văn không có phát tâm độ sanh. Nhớ, khi mà Thinh Văn diệt kiến hoạt, tư hoạt hết, chứng A-la-hán, nhập Niết Bàn. Là chúng nhớ, nên gọi là Tiểu Thừa, hay gọi là Thinh Văn. Còn hàng Bồ Tát thì không dừng ở đây, phải diệt gì nữa? Diệt trần sa hoạt và vô minh hoạt. Trần sa hoạt vô minh hoạt, bước lên cái tâm niệm, khởi cái tâm độ sanh mà không chịu nhập Niết Bàn. Thành Thinh Văn thì có cái Niết Bàn, hôm trước thầy cũng nói rất nhiều. Cái Niết Bàn của Thinh Văn là hữu dư y và vô dư y Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn của Bồ Tát là gì? Vô trụ xứ Niết Bàn. Bồ Tát chỗ nào cũng Niết Bàn, dâm phòng tử tứ đều là thanh tịnh đạo tràng, tất cả các nơi đều là cái đạo tràng của Bồ Tát đó. Nên Bồ Tát đến đó để mà độ, để đại độ sanh, mà chính vô đó để nhận những cảnh đó mình tu. Chứ mình tu trong chùa không, hoặc không có ai là quấy rầy mình cũng chưa biết gì, cũng chưa có trọn vẹn, thầy phải lăn lóc tất cả các cảnh. Đó thì coi mình như thế nào, lấy cái cảnh đó để mà mình nhẫn mình tu. Thì coi như là hàng Bồ Tát sơ phát tâm nhẫn đến các Bồ Tát thập phát thú trưởng dưỡng thập kim cang thập địa là bước từng một, bước một nấc thang một cho đến đẳng giác và diệu giác, diệu giác tức lên cái quả Phật rồi. À, cũng tụng giới ấy, Đức Phật nêu lên cái là cái giới này rất quan trọng, từ chư Phật ba đời cho đến sơ phát tâm hay là Bồ Tát tu trong cái thời gian tu nhân là từ thập trụ, thập hạnh, thập hướng, ha, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập địa, thập kim cang, đẹp địa thì cũng dẫn tụng cái giới này. Vì thế nên giới quan từ miệng ta phóng ra, phóng quan là vì có duyên do chứ chẳng phải vô cớ. Phóng quang ấy chẳng phải là màu xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải là sắc pháp, chẳng phải tâm pháp, chẳng phải pháp hữu, pháp vô, chẳng phải pháp nhân, pháp quả. Nó chính là bổn nguyên của chư Phật, là căn bản của Phật tử. Vì thế nên chúng Phật tử phải thọ trì, phải đọc tụng, phải học kỹ giáo pháp này. Đức Phật Thích Ca mới nói đây là cái bản nguyên của chư Phật, là cái giới này là cái nền tảng để mà đến cái quả Phật. Thành tất cả ai cũng tụng cái giới này, cũng gìn giữ và cái thọ trì cái giới này thì mới là phải học đọc tụng, phải học kỹ cái giới pháp này. Đây là lời Đức Thích Ca nói, đem cái lời của Đức Lô Xá Na truyền lại, nhà dặn dò nhắc nhở chúng ta. Chúng Phật tử lắng nghe, nếu là người thọ giới Bồ Tát này, không luận là quốc vương, thái tử, các quan chức, tỳ kheo ni, không luận là chư thiên, cõi sắc, cõi dục, không luận là thứ dân, huỳnh môn, dâm nam, dâm nữ, hàng nô tỳ, cũng không luận là tám bộ quỷ thần, thần kim cương, hai loài súc sanh, nhận đến kẻ biến hóa, hễ ai nhận hiểu được lời truyền giới của Pháp Sư đều thọ đặng giới và đều gọi là thanh tịnh thứ nhất. Này, cái này chúng ta phải phân biệt cái giới Bồ Tát và cái thới của Thinh Văn. Giới Thinh Văn nếu tỳ kheo thì duy nhất loài người, mà loài người phải đủ lục căn. Thọ giới Bồ Tát, thọ giới Thinh Văn phải trải qua 13 già nạn và 15 khinh già. 13 già nạn là nếu mình vướng vào một trong một 13 già nạn này không được thọ giới tỳ kheo. Nói về cái Thinh Văn á, thì nếu mà giới tỳ kheo đối tượng là người, chứ loài trời cũng cho thọ, loài rồng cũng không cho thọ, dầu đó thần thông biến hóa cũng không cho thọ, duy nhất loài người mà thôi. Mà loài người phải đủ lục căn, đừng có là lạc vào những cái già nạn thì được thọ giới tỳ kheo và cái giới Thinh Văn á. Còn cái giới Bồ Tát này không luận, không luận là vua chúa, huỳnh môn, thứ dân, dân nam, dân dâm nữ, hay loài súc sanh, loài nô tỳ, hay là tất cả loài nào, miễn ai hiểu được lời Pháp Sư đều là được thọ giới và được gọi là đắc giới thanh tịnh thứ nhất. Giới Bồ Tát này nó rộng như vậy, không phải là cái giới Thinh Văn. Tại sao? Tại giới Bồ Tát là không có cái hình tướng đặc biệt. Nên ví dụ như mình thấy Đức Quan Thế Âm trong 32 tướng, cần cái trong cái loài nào để độ thì hiện cái tướng đó thôi. Có khi hiện trong cái loài súc sanh, vua, quan, đủ thứ. Đó là hàng Bồ Tát để hành đạo, cũng là để tu nhân bước lên cái Phật quả, không có hình tướng. Còn Thinh Văn thì cái tướng phải tướng Thinh Văn. Tướng Thinh Văn là gì? Là cái tướng mà phải xuất gia, phải cạo tóc, cũng phải đắp y, đó là cái tướng xuất gia. Còn cái tướng Bồ Tát là không có tướng xuất gia. Thì mình thấy là các vị Bồ Tát là để tóc, Văn Thù, Võ Hiền, rồi là Ngài Quan Âm, rồi vân vân, đó là những cái hàng mà thị hiển. Thế thí dụ như mình thấy là Đức Di Lặc thị hiển Bố Đại để mà đổ sanh, chứ không phải Ngài Di Lặc mà còn hàng tỷ tỷ năm nữa ra đời tương lai này. Theo là quyền ký của Đức Thích Ca, thế Đức Thích Ca vào cái cõi này, chứ không phải là cái ông già mang cái bị rồi cái bụng bự này, đó là Di Lặc, không phải. Đó là hiện cái tướng Bố Đại ở bên Trung Quốc mà thôi, lấy cái tướng đó. Thành bây giờ là Đức Lạc Lai Lạc Ma ở bên Kusinara làm cái tượng là Đức Di Lặc, không phải cái tượng đó, không phải tượng cái ông mà bụng bự, nhớ nè. Đó là cái tượng mà hiện ra cái tướng tương lai của Đức Di Lặc. Nên là đó mình biết, đó là mình thờ những cái tượng mà cái quá hiện. Thí dụ Đức Quan Âm nó cầm tịnh bình, đó là thị hiện ở Phổ Đà Sơn, thường thị hiện để mà độ sanh là người nữ, chứ Đức Quan Âm đâu phải là người nữ, nhớ. Đó là người là quá khứ là Phật rồi, bây giờ thị hiện ra người nữ. À, tại sao? Vì có duyên với cái người nữ hiện tại mới là cứu khổ, thành hiện ra cái nữ thân. Chứ thật sự Quan Âm cái thời Phật, những cái thời pháp cách này cách khác không có, không phải là người nữ. Nên là chúng nhớ. Thì cái này là quá hiện. Thì bây giờ bắt đầu chúng ta học về 10 giới trọng nè. Đức Phật bảo các Phật tử rằng có 10 điều giới trọng. Nếu người thọ giới Bồ Tát mà không tụng 10 điều giới này, thời người ấy không phải là Bồ Tát, không phải là Phật tử. Chính ta cũng tụng như vậy. Tất cả Bồ Tát đã học, sẽ học và đương học đã lược giảng xong tướng trạng của giới Bồ Tát, nên cần học và hết lòng kính trọng họ trì. Thì trong cái Bồ Tát giới của Phạm Võng thì chúng ta nhớ là có 10 trọng 48 khinh, mà 10 trọng này ha, 48 khinh này, cái giới mà trong kinh Phạm Võng là đạo tục thông hành giới, là người Phật tử tại gia cũng giữ mà người xuất gia cũng giữ, nhớ. Còn riêng cái giới Bồ Tát Ưu Bà Tát là riêng của người Phật tử, Đức Phật chế cho người Phật tử tại gia giữ thôi, chứ người xuất gia không có giữ ha. Kinh Địa Trì Thiện Giới là của người xuất gia. Nên là cái còn riêng cái thọ giới là thọ giới Bồ Tát mà theo kinh Phạm Võng là giữa xuất gia và tại gia thọ chung được, mà khi Bồ Tát Phật tử tại gia với Phật tử xuất gia thì đều nghe chung cũng được, tại vì đạo tục thông hành giới. Nhớ, người đạo là người xuất gia, người tục là người thế gian, đều nghe chung được hết. Tại ở trong này, ví dụ chúng ta nó phân ra, ví dụ như bốn giới căn bản là sát đạo dâm vọng, là cái đó là chung tại gia xuất gia đều phải giữ. Nếu mà tại gia thì cái giới thứ ba là tà dâm, xuất gia là cấm, giới thứ ba là dâm dục, cấm hẳn cái vấn đề dâm dục, không tà không chánh gì hết. Nó cũng như bác quan trai cho Phật tử tại gia, mà cái giới thứ ba của bác quan trai là cấm vấn đề dâm dục, tại vì học hạnh xuất gia một ngày một đêm này, giới đó là giới xuất gia chứ không phải tại gia. Tám giới đó là xuất gia, mà xuất gia sa di của người ta, ta thọ từ suốt đời, là thọ từ khi mà ngài thọ giới cho đến nhắm mắt đều giữ 10 giới. Còn bác quan trai quý Phật tử giữ có 24 tiếng à. Nhớ, giữ cái hạnh xuất gia, làm người xuất gia có 24 tiếng thôi, chứ không có lâu. Tại lâu mà vợ con bỏ cho ai, tài sản con cái bỏ cho ai, thôi tập xuất gia là 24 tiếng rồi. Rồi thôi làm người thờ, là làm người trở lại. Nhớ, đó là cái là thọ bắt quan trai, nó là phương tiện. Chứ người kêu xuất gia luôn đâu xuất gia được, phải không? Với Phật tử đâu xuất gia được, nhà bỏ cho ai, con bỏ cho ai, cháu bỏ cho ai. Thành ra là thôi xuất gia ngại đêm thôi. Nhưng mà xuất gia ngại đêm mình giữ cho trọn thì phước báo vô lượng. Nhớ, phước báo vô lượng, một ngày xuất gia như vậy thì phước báo gấp bao nhiêu lần mình ở tại gia. Nhớ thì đây là nói về cái 10 giới này là chung tại gia xuất gia. Rồi nếu mà nói tại gia trong 10 giới này, giới thứ 5 là Đức Phật cấm bán rượu, mà xuất gia đã có bán. Nhớ, xuất gia thì không có buôn với bán gì hết. Hay là Đức Phật cho một trong 48 điều giới khinh là Phật tử tại gia được buôn bán, mà cấm vấn đề mà buôn bán quan tài hay thay chết, hay là súc vật, hay là mà bán gươm giáo, hay là chứa nuôi tô tớ đánh đập, thì cái đó cấm. Chứ người xuất gia đâu có buôn bán. Thật sự Đức Phật cấm hàng tỳ kheo không được buôn bán bất cứ hình thức nào. nhé, bất cứ hình thức nào. Ha, còn Phật tử thì cho buôn bán, mà buôn bán những cái thứ mà không phải là thuộc về cái ác pháp. Ha, ví dụ như là mình buôn bán những súc vật, ha, thì phải đem nó giết nó thì Phật không cho. Ha, mình buôn bán hòm, ha, thì sao? Trông cho người ta mà mình bán đắt. Nó nhớ nha, Đức Phật mới cấm cái vấn đề đó, buôn bán quan tài. Mà nếu mình sắm quan tài mình cho thì cả quý, cho là mình đâu có trông mà người ta chết thì mình cho đâu, tốn kém nữa. Ha, này là hay là nó là bán rượu. Bán rượu mình đem cái sự say mê cho người khác mất trí tuệ thì nên kết cái tội nặng. Thành cái giới này đạo tục thông hành giới nha. Bây giờ bắt đầu chúng ta học về cái giới thứ nhất nè. Là nếu Phật tử tự mình giết, bảo người giết, phương tiện giết, khen tặng sự giết, thấy giết mà tùy hỷ, nhận đến dùng bùa chú để giết, nhân giết, duyên giết, cái thức giết, nghiệp giết, phàm tất cả là hữu tình có mạng sống đều không được có ý giết, là Phật tử lẽ ra phải luôn luôn có lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp cho tất cả chúng sanh, mà trái lại tự phóng tâm nở lòng phát sanh, thì Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Ha, thì trong cái Ba La Di này cái tên á, tên Ba La Di thầy phơ là nói về Ba La Di, từ cái tiếng Phạn là Ba La Di Ca. Ha, Ba La Di Ca đó là tiếng Phạn, mà phiên âm ra gọi là Ba La Thị Ca hay là Ba La Di, đó là cái phiên âm. Còn cái tiếng Phạn là Ba La Di Ca, tiếng Phạn. Mà dịch ra nó có tám nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất là đoạn đầu, nhớ đoạn đầu là coi như là chặt đầu. Thứ hai nữa là cực ác, là không có ác nào bằng cái này. Thứ ba là tha thắng, tha thắng là mình tu để thắng phiền não, mà giờ là phiền não thắng mình, kêu là tha thắng. Thứ tư là biên tội, mình phạm cái điều này bỏ ngoài biển Phật pháp, không còn là Phật tử nữa. Nếu mà cái phạm cái điều nặng nè. Thứ năm là đọa phụ xứ, là rơi vào chỗ không dự ý. Rơi không chỗ dự ý. Dự ý là gì? Mình phạm cái này phải rơi vào trong ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mấy rồi? Rồi cái thứ sáu, thứ bảy gì đó là là thối một, là trong cái đời này chúng ta tu không có đạt được cái quả chứng, phải còn luân hồi mà thôi. Ha, vân vân, coi như 7-8 nghĩa như vậy của Ba La Di. Ha, thành Ba La Di là rất là nặng nha, nặng nhất ở trong tất cả các thiên tụ mà Đức Phật đã đưa ra. Ha, thí dụ như thiên tụ Đức Phật nói là Đậu Kiết La, hay là Ba Vật Đề, hay là Tăng Tàng vân vân của hàng tỳ kheo, cho sám hối, cho làm mới. Nhưng Ba La Di này Đức Phật ví dụ như chúng ta phạm, như người bị đứt đầu, như cây cao, cây dừa chặt ngang không có ra tược. Nhớ nào, cây xoài, cây ổi mình chặt ra tược, chứ cây cao, cây dừa, cây thốt nốt hoặc cây kè chặt không có ra tược, cái loại này không được. Thành Đức Phật mới ví dụ người chặt đứt đầu, nó là cái mình phạm cái giới này không cho sám hối, bất khả hối, bất khả sám. Nhớ là chúng nhớ bất khả hối, bất khả sám. Rồi là Đức Phật có ví dụ nữa, nếu phạm cái giới này thì cũng như tảng đá vỡ làm hai. Tảng đá mà vỡ làm hai rồi thì không bao giờ liền lỡ được. Nhớ, có keo mà có dán nó dính lại thì cũng đã bể cho ông bà nguyên cái khối cơ nữa. Thứ ba nữa là cái kim sức lỗ. Cái kim sức lỗ thì đâu có mai giá. Cái kim của mình là để mai giá, đó là phải có lỗ để mà xỏ chỉ. Bây giờ nó sức lỗ rồi sao? Rồi thứ tư nữa như là lá vàng lìa cành. Cái lá vàng mà nó lìa cành rồi không bao giờ mà xanh dính lại trên cành, đại chúng nhớ. Đó Đức Phật ví dụ rất là kỹ. Do đó Đức Phật răn là chúng ta cũng như quý Phật tử mà năm giới, khi mà tới ngày Bồ Tát, khi mà đọc từ cái giới thứ nhất không sát sanh cho đến giới thứ năm không uống rượu, rồi mới tóm lại, nếu Phật tử nào mà thấy mình có phạm giới căn bản, thú tội đứng dậy đi ra, nếu có phạm lỗi nhỏ ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Có ba giai đoạn, là chúng nhớ có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nếu có phạm giới căn bản thì thú tội đứng dậy đi ra, không cho sám hối, không cho nghe giới, không có nói gì sám hối đó. Nếu phạm tội căn bản thì đứng dậy đi ra. Còn nếu phạm tội nhẹ ra chúng sám hối, nếu đều không phạm thì im lặng. Nhớ. Mà tội căn bản là gì? Là chúng ta phải học. Thí dụ như năm giới, tám giới, hay là bao nhiêu giới, là tỳ kheo rồi là giới lớn á, thì phải có những cái giới sám hối được, giới không dám hối xấu được. Cái bốn giới là bốn giới căn bản: sát, đạo, dâm, vọng, là phạm bốn giới này không cho sám hối. Thành ra phạm mà phạm như thế nào không cho sám hối, phạm như thế nào cho sám hối, phạm như thế nào đứt đầu, phạm như thế nào không đứt đầu, là chúng phải học. Chứ là thí dụ như giết cái con này con kia, nó là phạm ba la di nó trật nha, nhớ. Chứ không phải là ăn trộm có là 100,000-200,000 cái tòa án kêu án tử hình nó trật đó nè. Cái này phải học. Nếu là giết người thai và tợ kha thai, đó là không cho sám hối. Trong cái giới Bồ Tát này chúng ta Đức Phật học, chúng ta học Đức Phật giải thích rất là rộng. Trong cái giới sát này, sát của Thinh Văn và cái thinh giới sát của Bồ Tát á, Bồ Tát là hoặc tự mình giết, bảo người giết, rồi là thấy người khác giết mà tùy hỷ, khen tặng sự giết. Thầy giải thích những cái phần này nha. Nếu Phật tử tự mình giết, nếu mà tự mình giết thì giết nó có ba cái loại giết. Ba cái loại giết á. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là cái như là cái từ của cái luật á. Là để thầy coi là cái từ của luật nói về giết á, thì nó có những cái phần này. Là cái nội sắc, ngoại sắc và nội ngoại sắc. Nhớ cái từ, những từ nội sắc, nội sắc, sát. Nó từ á là tự tay của mình bóp cổ người kia chết, không có vũ khí gì hết nha, trong tay mình không có vũ khí gì hết, là nội sắc sát. Chân mình đạp ta, mình đá người ta, bóp cổ người ta, đó là tự, là nội sắc sát. Ngoại sắc sát là mình cầm súng mình bắn, thì cái thân mình, cái tay mình không tới, không có trực tiếp với người kia mà qua trung gian, hay là cầm dao mình chém người ta, đó là ngoại sắc. Hay mình lấy cục đá mình ném người ta, đó là ngoại sắc sát. Nội ngoại sắc sát thứ ba nè, nội ngoại sắc sát là mình thầy nói là cho nó rõ nha. Nếu mà nó là nội sắc sát là thân mình không có vũ khí, không có một cái món đồ nào hết mà cái thân mình, tay chân mình là trực tiếp với người kia, là người kia chết bằng cách là mình bóp cổ, bằng cách mình đá mình là như thế nào đó, đó là nội sắc sát. Những cái từ nha, trong ba phạm giảm ta phân tích kỹ. Ngoại sắc sát là thí dụ như đứng đây mình cầm cục đá mình liền lại người kia, họ trúng mà chết, là ngoại, ngoài cái tay của mình. mà cái vật kia mấy người kia, hay là cả đây mình cầm súng mình bắn, đó là ngoại sát sát. Nội ngoại sát sát, thứ ba là nội ngoại sát để mà giết, hay đó là mình cầm dao mình chém người kia trực tiếp cái da tay mình còn cầm dao nè, là nội. Ngoại là nhờ cái dao người kia tới người kia chết, đó là trong luật phân ra ba loại giết nha. Là đại chúng hiểu hết vấn đề không? Nội sát, ngoại sát và nội ngoại sát sát. Còn nói giết mà chung á, thì có ba cái trường hợp giết. Một là vì sân mà giết, hai vì tham để mà giết, ba là vì si để mà giết. Nói về tham mà giết đầu tiên, hay là thứ hai là tham là giết. Thí dụ như mình tham tiền, mình mới đi kéo cá, đi câu cá rồi mình giết đó, là vì tham, mình bán. Ha, mình nuôi heo nó lớn lên cái mình giết nó để bán, đó vì tham mà để mà sát. Hai vì sân để mà sát. Không phải tham mà vì sân, tức người kia mình đánh người kia chết, hoặc là sân vì cái con đó nó cắn mình, hay là gì kia nào mình giết nó, nó là sân. Thứ ba là si giết. Mà nếu mà si giết ai biết sao nói cái si giết là như thế nào, ví dụ được coi. Đúng là nó trúng nè, ví dụ như mình luộc rau, nhớ luộc rau cái chảo nước sâu của mình lấy cái đổi với đường mương, si không biết mới gọi là si, thấy không? Hay là uống nước có trùng, nhớ nước có trùng đó mình uống đó là si, mình đâu có cố giết đâu, nhưng mình không biết, không phải sân, không phải tham. Ha, thành Đức Phật nó cấm người Phật tử không được đổ nước sâu dưới đất. Dưới đất là bao nhiêu cái côn trùng, bao nhiêu kiến gì ở dưới cái mình ấy tạc ở dưới. Ha, thành phải là bây giờ thì nó dễ, mình có nước xài. Cái hồi xưa thì Đức Phật chế gì, đi đâu phải thêm đem cái đải lọc nước. Ha, đải lọc nước mà khi mà lọc nước rồi á, mà có trùng trong lọc, trong cái đải, mình phải thả, kiếm cái chỗ nước trong mình thả nó, chứ không phải là mình lượt không có trùng đâu để nó trong đải nó chết cũng thuộc về si nữa, phải không? Phải là đó là thuộc si. Thành cái sát này không ngoài ba phương diện là tham sát, sân sát và si sát. Thì ở trong trong cái giới, trong cái giới này nó có những cái phần, cái phần là nhược tự sát nè. Nguyên cái văn để thầy giải thích cái văn này. Nếu Phật tử hoặc tự mình giết, bảo người giết, tự mình giết nãy là nói bảo người giết là dùng cái miệng, tự mình giết là thuộc về cái thân. Thân bảo người giết là cái khẩu, mình không giết, mình kêu người kia giết. Phương tiện giết, khen ngợi sự chớ giết, thấy giết mà tùy hỷ, đó là phương tiện giết. Mình tìm phương tiện, ví dụ mình là làm bẫy, hay mình đào hầm để giết, đó là phương tiện. Hay là cái dây mình trói, là mình bắn, hay mình đánh đập gì đó. Khen ngợi sự giết, cái khen ngợi người kia giết á, là khen ngợi. Ví dụ như đó là ông làm cái việc đó tốt đó, giết cái loài đó cho bớt cái hại cho những người khác, thì cái đó khen ngợi sự giết. Hay là sao nó hy sinh để mà có ghi lại cái danh, nó là khen ngợi. Những người khủng bố chẳng hạn, ôm ấy ra để mà giết bao nhiêu người đó, khen ngợi, nó khen ngợi. Rồi thấy giết mà tùy hỷ. Mà cái khen ngợi này nó còn nhiều, có rộng lắm, mà nếu chúng ta không học cũng ưa dễ phạm nha. Như hồi xưa có anh tỳ kheo, có anh tỳ kheo á, là vô tình về thấy cha mình bệnh khổ sở như vậy, rồi mới khuyên cha làm phước đức nhiều, mà cái nghiệp của cha hiện tại, báo nghiệp của cha phải, cha phải trả, thành nó đau khổ như vậy. Thôi cha ráng, mà khi mà cha bỏ cái báo thân này sớm chừng nào thì cha được sanh về có thiện chừng nấy, nhờ công đức cha làm lành như vậy. Khi đứa con nói vậy rồi cái nói trở về chùa thì ông cha ông mới nghĩ, ông nghĩ là cái thân mình nó khổ như vậy là do quá khứ mình đã tạo cái nghiệp ác nên giờ mình đau khổ như vậy, bệnh hoạn như vậy, thôi bỏ cái thân này sanh về được cái cõi tốt lành hơn. Nên tìm cách ông nhờ cái đứa tớ gái để mà xiết cổ ông. À nhớ, mà trong chuyện đó thì tạp sự Tỳ Na Gia có nói rất nhiều rồi rất kỹ á. Thì ông mới nói là một hôm là đứa cháu gái, rồi đứa tớ gái nó mới đi đám cưới về ông nằm trên giường ông bệnh, mà ông muốn nghe lời đứa con trai, ông coi như bỏ cái thân này sớm. Thì ông là ông mới hỏi đứa tớ gái, ông con có đi đám cưới vậy có vui không? Nó cười vui, con có thích đám cưới lớn vậy? Nó thích. Nếu mà con thích như vậy thì ông sau này ông sẽ làm tổ chức đám cưới lớn cho con rình rang vậy, với điều kiện là con nghe lời ông, giúp đỡ ông. Nó giúp đỡ bằng cách nào? Nói giờ ông xưa nay bị quỷ nó nhập vô trong cái thân này, bây giờ tiếp ông đuổi ra bằng cách á là con kiếm cái sợi dây luộc là cột trong cổ của ông á, mà ông đuổi từ dưới chân dưới bụng lên dài dài, khi lên khỏi tới cổ rồi ông kêu con siết thật kỹ đừng cho nó trở vô nữa. Thì khi nó y rồi tớ gái nó là vô trí, nó ngu dốt đi, nó không hiểu gì hết. Thì nói sao nó nghe vậy. Thì cuối cùng nó siết ổng chết. Chết rồi thì nó ra đứng ngoài cổng á, bà vợ ông đi chợ đi đám cưới về mới hỏi là ông ở nhà con giữ ông ở nhà có là ngủ được chút nào. Nếu ông ở nhà ngủ thì chắc ngủ luôn á. Ông bà vô thì nghe thấy bà vợ vô thấy ông le lưỡi chết, mới hỏi ra mới biết cái vấn đề đó. Cái thì đứa con nó tu, nó nghe ông cha mình chết, nó chạy về cái bà mẹ ghẻ mới nói là ông cha ông chết là do ông khuyên cách này cách khác như vậy nên cha ông chết, thì ông về đây ông phải cung phụng tôi. Thì cái ông tỳ kheo này ông sợ quá, ông chạy về ông thưa với Đức Phật, nếu vô tình con làm vậy mà cha con chết có lỗi như thế nào? Thì Đức Phật rầy, ông không phạm giới, nhưng mà đối với người bệnh ông cái tinh thần là yếu đuối, ông không nên nói như vậy, dùng những cái lời mà khuyên như vậy thì họ không làm chủ được. Thật sự là về khen nha, đôi khi mà lại khuyên người đó bằng cách an ủi như thế nào vui vẻ, nhưng mà đừng để cho họ vinh vào cái lời đó mà họ chết sớm, thì mình mang cái đó là nó khen ngợi cái sự giết. Thấy giết mình tùy hỷ, mà thấy giết tùy hỷ này trong thinh văn không có, nhớ nha, cái này là ý thân khẩu và ý. Nếu nó bảo tự mình giết đó là thân, bảo người giết đó là khẩu, hay là khen ngợi cho người ta giết đó là khẩu, rồi mà là ý là thấy giết mà tùy hỷ. Mà cái điều này là quý Phật tử là cố gắng, chứ là dễ phạm lắm cái thí giết tùy hỷ á. Thí dụ như đi ngang đó mình thấy ta kéo lưới được cá nhiều quá của mình mừng, nó là tùy hỷ sao gì giết của họ rồi. Nhớ cái đó, tập khí cái chủng tử của mình giết từ quá khứ mình mới thấy như vậy. Đó là kiến thấy giết tùy hỷ, nhận đến dùng bùa chú để giết, mình ếm mình đói cách này cách khác, đọc chú để cho ta chết, nhân giết duyên giết thức giết nghiệp giết. Trong cái Bồ Tát giới có bốn cái này mười giới trọng đề cập, nhân giết duyên giết thức giết nghiệp giết. Nhân là gì? Là cái chủng tử giết của mình từ quá khứ đã có, nó có ha. Thành viên Phật tử mình dòm lại mình coi chủng tử sát mình nặng hay nhẹ. Nếu mình đi ngang mình thấy họ bắn được con, bắt được con chim, lưới con chim mình mừng, mình thấy vui này kia, đó là cái chủng tử sát của mình. Nên nó còn rất nhiều. Nhớ cái chủng tử của chúng ta từ vô thủy kiếp tới giờ. Đó là nhân. Nhân là cái chủng tử từ quá khứ, nhân duyên. Duyên duyên là mình thấy con vật đó. Con vật đó là cái duyên đối tượng với mình. Mà thấy con vật đó rồi là cái duyên cho mình khởi cái tâm duyên. Rồi thứ ba nữa là cách thức duyên. Thí dụ mà mình thấy trong mương nó có con cá, cái nhân của mình đã có cái tâm duyên rồi, mà thấy con cá đó là duyên trong cái mương đó, rồi mới kiếm này, kiếm chài, kiếm câu, kiếm này kia kia nọ, đó là cách thức. Mà khi con vật đó đã chết thì thành nghiệp. Nhớ là bốn cái duyên này mới thành tội. Nhân, duyên, cách thức và nghiệp là chúng nhớ nha. Cái nhân là từ quá khứ chủng tử. Nếu chủng tử mình không có chủng tử giết thì không thành vấn đề. Mình thấy là đó là mình không bao giờ nghĩ giết, hay là mình phóng ra đó là rồi là mình không tìm cách thức để mà giết, thì cái nghiệp nó không có xảy ra. Khi mà con vật đó tại vì nó là ví dụ cái mạng sống của nó là liên tục hiện tại quá khứ, mà khi cái mạng sống nó đã lìa không còn liên tục nữa thì coi như là qua cái đời khác, đó gọi là chết. Thì nhớ là nhân giết duyên giết cách thức giết nghiệp giết. Phàm tất cả loài có mạng sống chẳng được cố ý giết, mà Bồ Tát nên luôn luôn khởi lên lòng từ bi, lòng hiếu thuận, lập thế cứu giúp tất cả chúng sanh, mà trái lại tự lung lòng khoái ý sát hại thì Bồ Tát này phạm ba la di tội. Thì trong cái giới Bồ Tát phân ra trên từ chư Phật cho đến loài nhỏ nhất là từ Phật học gọi là bò bay cửa động, hay là những vi tế côn trùng, là những loài mà có tình thức, có mạng sống thì mình không được cố ý giết. Giờ nhớ đó. Thành uống nước là phải lược, tránh vấn đề có trùng. Rồi là ở dưới đất kiến hay là con muỗi hay là những con li ti như thế nào, mình cũng mới có lòng từ bi mà hộ mạng đó. Đó là cái giới Bồ Tát. Thành Bồ Tát trong cái 10 giới này đều gọi là ba la di. Từ là từ ở chư Phật cho đến cái loài nhỏ nhất mình phạm gọi là ba la di hết. Còn cái thinh văn nó phân ra là riêng. Nhớ thinh văn chia ra làm nhiều cái giai đoạn. Nếu mà giết người thai và tạ thai phạm ba la di, không cho sám hối. Nếu mà giết cõi trời, phi nhân có thần thông mình giết phạm là không ba la di, mà phạm cái từ bên tỳ kheo gọi là thâu lăng giá, tức nhiên nhẹ hơn chút cho sám hối. Còn cái phần thứ ba nữa là thuộc về ba vật đề, đó là giết cái loài bàn sanh, là từ con trâu, con ngựa, voi cho đến cái loài nhỏ nhất là cái phần thứ hai. Thành là Bồ Tát giới thì chỉ có một thiên là thiên ba la di mà thôi. Còn thinh văn nó có hai thiên là thiên ba la di và cái thiên ba vật đề. Ba vật đề thì cho sám hối. Thì thầy phải phân tích là thinh văn chỉ duy nhất loài người. Loài người mới là ba la di. Tại vì sao? Người là cái pháp khí. Mà giết loài trời giàu có phước hơn, nhưng mà thâu lăng giá mà thôi chứ phải ba la di. Nhớ còn cho sám hối, mà duy nhất loài người không cho sám hối. Thai và tạo thai. Thành quý Phật tử cẩn thận nhất là cái giới này. Cái giới này thầy được trong bệnh viện hỏi rất nhiều nha. Rất nhiều về cái giới này. Tại vấn đề liên quan đến cái thai. Như có bà kỳ đó, bà bác sĩ bà hỏi là nếu siêu âm mà thấy cái thai đâu có tật, mà nếu sanh ra thì gánh nặng cho xã hội, gánh nặng cho gia đình, thì mình hủy cái thai đó đối với giới luật như thế nào? Mình có chấp nhận không? Không chấp nhận nha. Nhớ không, Đức Phật không chấp nhận. Đây là đối với cái nghiệp của họ. mà bây giờ chỉ trên thế giới chỉ có một nước chấp nhận đó thôi, đó là Thụy Sĩ. Nó làm khổ cho xã hội, cho tất cả các nước khác chưa đồng ý, kêu và là sống cái đời sống thực vật đó, rồi bơm một cái chích một cái mũi thuốc cho nó mau, là đặng cho nó là bớt gánh nặng cho gia đình. Nó thì cái đó, cái luật pháp đó là cả thế giới chưa chấp nhận vấn đề, chỉ nước Thụy Sĩ chấp nhận thôi, là chúng nhớ cho nên. Nó thì đối với nhân quả của Phật giáo là không rờ cái nhân quả. Ha, thành đôi khi chúng ta không học rồi chúng ta vấn đề nó phá thai nha, vì cái hạnh phúc gia đình, vì cái tiếng tốt của gia đình cần để mà phá thai. Ha, thì mình chủ trương như vậy thì phạm cái tội sát, mà tội sát này không cho sám hối, nhớ không cho sám hối. Ha, thì nếu mà thai thì phân ra là có ba loại: thai, tợ thai và nhân. Hôm trước thầy đã nói nếu tợ thai, trong kinh có nói từ ngày đầu thụ thai cho đến 49 ngày, trong kinh gọi là ca la lạ. Ca la lạ là một cái vệt đó thôi, chứ chưa có là cái tướng con người, chưa có những cái căn mà nó đã hình thành, gọi trong 49 ngày đó là như trong kinh Bu Lan cũng nói đó là tợ thai. Rồi sau 49 ngày cho đến là 3 tháng hay gì mà 9 tháng 10 ngày hay 9 tháng, đó là thai, là lục căn đầy đủ, khi mà sanh ra mới gọi là nhân. Trong luật Đức Phật phân rất kỹ nha, nhân là khi thành người sanh ra là nhân, còn trong bụng gọi là thai và tợ thai. Ba cái giai đoạn đó chúng ta giết đều là phạm ba la di, không cho sám hối. Đó là cái giới của Thinh Tăng. Còn cái giới Bồ Tát thì từ chư Phật cho đến loài súc sanh đều phạm ba la di, có một thiên này thôi. Mà tại sao Bồ Tát nó từ chư Phật cho đến cái loài nhỏ nhất như vậy cũng vẫn phạm ba la di, tại sao khác hơn Thinh Tăng? Tại sao bây giờ mình giết con vi trùng cũng vẫn là ba la di, mà giết con kiến con đồ cũng là có tên ba la di, chứ không có là cái tên khác như có Thinh Văn? Tại vì sao? Vì Bồ Tát quan niệm tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đều có khả năng thành Phật. Con kiến đó cũng có khả năng thành Phật, con muỗi cũng vẫn có khả năng thành Phật. Thì nếu mình giết như vậy là giết một đức Phật tương lai, nên phạm tội nặng ba la di. Thì ở trong Bồ Tát là phân ra làm ba phẩm, chứ không thôi nghe nói là giết con kiến ba la di rồi mình cũng sợ lắm nha. Nó phân ra ba phẩm. Nếu mà thượng phẩm thì phạm tội nghịch, không cho sám hối mất giới. Là thượng phẩm á là nên tội nghịch. Tội nghịch là gì? Là giết cha giết mẹ, mà giết cha mẹ ruột của mình, cha mẹ sanh mình á, đó là phạm tội nghịch. Với cha mẹ nuôi thì không có phạm tội nghịch, phạm tội trọng mà không phải mà phạm tội nghịch. Làm thân Phật ra quyết phạm tội nghịch, giết thánh nhân phạm tội nghịch. Mà nó tội nghịch này, ví dụ như chứng A-la-hán thì phạm tội nghịch. Còn nếu để tam quả chưa phạm tội nghịch, phạm tội trọng mà thôi. Đó là những bậc thánh mà đã chứng quả A-la-hán, đó là phạm tội, phạm tội nghịch, không cho sám hối. Giết thầy tổ mình, thầy tổ mình là cái vị mà mình là cho mình xuất gia quy y với mình, tại vì cái vị đó là đứng trên phương diện ân điền và kỉnh điền. Là kỉnh điền là cái bậc thầy của mình dạy dỗ cho mình sanh giới thân huệ mạng cho mình, là ân điền là cái người mà dạy dỗ mình, kỉnh điền là cái bậc mình kính trọng, mà mình giết như vậy là cái tội nặng nên phạm tội nghịch. Nó đưa ra phạm tội nghịch thì mất giới Bồ Tát, không cho sám hối. Còn nếu mà cái phạm giới thường, là ví dụ như giết người thường, thì phạm ba la di mất giới, nhớ, nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, nhớ, nhưng mà thấy hảo tướng khó lắm nha. thứ ba này là cái loại bàn sanh giết không mất giới, phạm ba la di mà không mất giới, cho sám hối, có ba giai đoạn. Đại chúng nên học nhớ kỹ vấn đề này. Nếu sát trong Bồ Tát giới có ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất không cho sám hối nếu giết người, phá thai và tạo thai. Nếu mà phạm tội nghịch, giết những bậc ân điền và kỉnh điền đều phạm tội nghịch, không cho sám hối, mất giới Bồ Tát. Còn thứ hai là nếu giết người thường thì phạm ba la di mất giới, nhưng cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Còn giết cái lò bàn sanh trở xuống thì không mất giới. Đó là cái ba trường hợp. Còn nếu mà thinh văn, chúng ta giết người phạm ba la di, không cho sám hối, mất giới. Chứ không nói là cái ân, không là kỉnh điền hay là ân điền gì hết nha. Không nói phạm tội nghịch, mất giới không cho sám hối. Đó là cái bốn cái giới trọng. Giờ thứ hai là thinh văn, nếu giết từ loài bàn sanh trở xuống đều phạm ba vật đề, không mất giới, cho sám hối. Nó khác cái vấn đề đó. Vô biết Phật tử nhớ kỹ về cái phần đó, về cái giới Bồ Tát á, nó là phạm tội nghịch không cho sám hối, mất giới. Còn nếu thường là cho sám hối, phạm ba la di mà cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Còn nếu mình là sám hối không thấy hảo tướng thì không được thọ giới Bồ Tát, mà thọ mà nếu có thọ thì cũng không đắc giới. Nhớ cái điều này, không đắc giới. Còn nếu mà từ cái bàn sanh trở xuống, bàn sanh là cái loại súc sanh, dầu kể cái loại lớn như là trâu hay là voi này kia, nó cũng vẫn phạm ba la di mà sám hối được. Đó là cái của Bồ Tát giới. Thành nó có ba cái bậc nhất coi như là không cho sám hối, mất giới. Thành Bồ Tát có hai trường hợp mất giới. Là trường hợp thứ nhất là gì? Phạm tội nghịch. Nghịch là cái tội cực trọng của cái thiên thứ nhất là thiên ba la di. Đó là cực trọng á. Thứ hai nữa, Bồ Tát giới mất giới là gì? Thối tâm Bồ Đề. Có hai trường hợp đó. Mà trước khi chúng ta thọ giới Bồ Tát, nhớ sư mới hỏi là hiện đời ông có phạm tội nghịch không? Nếu mà phạm tội nghịch thì không cho thọ giới. Thứ hai nữa, ông phát cái tâm có phát tâm Bồ Đề chưa? Nhớ là cái này già nạn của cái thọ Bồ Tát giới. Còn thinh văn phải trải qua 13 già nạn. 13 già nạn. Có phải là huỳnh môn hay không, có là phải là phi nhân hay không, vân vân, những cái phần đó. Nó khó hơn. Còn Bồ Tát giới thì chỉ có hai trường hợp mà không cho thọ giới, đó là phạm tội nghịch và là phạm là thối tâm Bồ Đề. Trong cái phần này đại chúng nhớ rồi phải không? Nhớ vấn đề nhân giới, duyên giới, cái thức giới, nghiệp giới, và có ba cái trường hợp để mà định tội. Cái giới này thuộc về tánh giới mà Phật không khai, nhớ, mà không khai đối với thinh văn. Còn Phật khai đối với Bồ Tát giới, Phật khai, nhớ cái chỗ này, khai tánh giới mà vẫn khai. Còn thinh văn tánh giới không bao giờ khai cho cái người thinh văn. Tại vì sao? Tại vì tánh giới không cho sám hối, sám hối không được, thuộc về cái tánh giới, phải chịu quả báo. Thành là trước khi để nói bây giờ cái tánh giới, giá giới, thầy nói lần nữa là cái tánh giới là bản chất nó là ác, nên Phật không bao giờ khai cho hàng thinh văn. Ví dụ như có người ác tâm bóc cục lửa than bỏ trên mái nhà tranh để đốt, có người có thiện tâm mới bóc cục lửa than bỏ xuống cứu nhà tranh, hai người đều phỏng tay. Một người có ác ý cũng phỏng tay, người có thiện tâm cũng vẫn phỏng tay. Tại sao? Tại vì bản chất lửa, cục lửa than đó là nóng, đụng tới là phỏng. Cũng như bản chất của điện, người biết điện cũng bị giật chết, người không biết điện cũng bị giật chết, không lựa loại nào. Nên Phật không khai cho hàng tinh văn. Còn hàng Bồ Tát vì lòng từ bi, vì cứu họ, nên Phật khai cho hàng Bồ Tát không phạm giới mà được sanh công đức, với điều kiện vì lòng từ bi mà giết, không vì tham mà giết, không vì sân mà giết. Thầy chúng hiểu cho đó. Thầy kể cái chuyện quá khứ của Đức Phật. Khi cùng 500 vị lái buôn, 500 vị lái buôn ở trên một chiếc thuyền buôn như vậy, thì trong đó
muốn hết giờ nha, phải không?
Tới giờ chưa? Thôi để học hết cái giới này. Là có trong 500 vị lái buôn có một vị gọi là cướp. Nó tính nó giết 499 người này để nó cướp của. Thì trong đó có một cái vị Bồ Tát là tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Mới là nếu để cái người cướp này giết hết 499 người lấy của, thì người này sẽ đọa vào địa ngục vô gián. Vô gián là xuống dưới hành hình không có hở, vô gián là không có gián cách đó nha, liên tục ngày đêm không có một phút nào mà sơ hở, muốn nghỉ chút xíu cũng không được, liên tục như vậy gọi là vô gián. Thì cái vị Bồ Tát nghĩ rằng nếu để người này giết cướp của như vậy, họ phải đọa vào địa ngục vô gián, thà mình thế họ, mình giết nó để mình xuống địa ngục, không có rơi vào cái vô gián, mà chỉ chịu trong dưới địa ngục. Địa ngục là cái nhân mình giết người, nó phải cái chịu cái địa ngục. Rồi vì cái lòng từ bi mà giết, chứ không phải là mình không giết nó giết mình, sợ quá giết nó không được nha. Giết vậy là nó là mình nó tội, kết tội. Còn thì vì lòng từ bi mà giết, đó là thể hiện được cái hạnh của Bồ Tát. Chẳng những giết như vậy mà không phạm giới mà còn sanh nhiều công đức. Đại chúng nhớ, mà cái nhân quả này trả không? Trả. Nhớ nha, nhân quả này phải trả. Mà hàng Bồ Tát không ngại gì để độ người kia, giúp đỡ người kia thì ngài không ngại gì đấy. Đem lại sự an lạc cho 499 người thì ngại gì, mình không giết người kia, mình chịu tội, mà những người kia họ được hưởng cái lợi lạc như vậy thì đó là cái hành Bồ Tát. Thành ra mình cầm súng ra trận, mình bắn nó chứ để nó, mình bắn trước nó chứ để nó bắn mình chết, thì cái đó là đầu mập tội sát. Phật không chấp nhận cái vấn đề đó nha. Phật không chấp nhận vấn đề mà mình tự vệ. Mình không giết nó giết mình đi, không mình giết nó. Vì vậy là tất nhiên là mình có tâm sát bảo vệ cái sự sống của mình, mà giết người kia thì không chấp nhận. Mà mình giết cái kia là vì cái từ bi mình giết, thương xót mà mình giết. Thì cái đó là Phật khai. Khai đây là chỉ Bồ Tát khai thôi, chứ Thinh Văn không khai điều này. Tại vì sao? Vì Thinh Văn rất sợ. Rất sợ về cái đây giờ này nhân quả không chịu trở lại, nên là Thinh Văn không khai những cái điều này. Tánh giới đều hoàn toàn không khai. Thành là Bồ Tát hoàn toàn là khai. Nên đó là nó khai, Bồ Tát nó khác hơn cái Thinh Văn vấn đề đó. Thì về cái giới này, nó là có ba phẩm thượng trung hạ. Nếu chúng ta sát như vậy từ thượng phẩm, rồi bây giờ trong vấn đề kết tội, nếu mà trong này có phần nữa, nếu mình biết rõ là chúng sanh mà có cái tâm sát đúng đối tượng thì phạm ba la di, coi như là mình tưởng là chúng sanh thì mới nó có là trong này cái nếu mà tưởng chúng sanh á thì nó có những cái trường hợp này. Chúng sanh tưởng là chúng sanh, mình là là giết thì phạm ba la di. Còn nếu mà chúng sanh mình tưởng không phải là chúng sanh, mình giết phạm tội gì? Ví dụ như thấy là con rắn mà mình tưởng là sợi dây, mình lấy dao mình chặt mà đó là sợi dây, phạm tội không? Phạm không? Chúng sanh tưởng không phải chúng sanh, mình khởi cái tâm giết, phạm không? Phạm cái gì? Ba la di không? Nhớ là không phạm ba la di. Phạm tội khinh. Nó là tội khinh. Nó tại vì mình thấy sợi dây, mình ban đêm mình tưởng là không là mà có con rắn thiệt mà mình tưởng sợi dây mình chặt. Nó vì có cái tâm giết đó nên mà là không vì có tâm giết nên phạm. Dầu đó là sợi dây mà tưởng đó là con rắn mình chặt đều là phạm, tại vì có tâm sát. Còn thấy con rắn mà mình tưởng là sợi dây hay là mình chặt, phạm không? Không phạm, đâu có tâm sát đâu mà phạm. Đại chúng nhớ không có tâm sát thì không phạm. Thế đây là cái Bồ Tát giới kết cái tâm chứ không phải kết trên cái tướng, nhớ. Hay là như có ông tỳ kheo ở trên lầu, ông nhảy xuống, ông tự giận, mà ở dưới là có một cái ông tỳ kheo ngậu dưới rồi mà ông quên coi, không coi thấy, chơi rớt trên đầu ông tỳ kheo dưới này, ông tỳ kheo này chết. Cái việc này đem đó Phật, Phật không có tâm giết, ông nói dạ không có tâm giết. Hay là Phật nó không có tội, nhưng mà tỳ kheo phải cẩn thận, ở trên phải nhìn xuống đàng hoàng mới là. Nếu mà như vậy là kết cái tội, không kết cái tội giết cái ông này, ông này chết không phải kết tội giết, nhưng mà kết tội thâu lăng giá, tại vì ông tự vận. Tự giận cũng là kết tội chứ không phải là nó hết nha. Chứ nhiều người nó khổ quá thôi nó tự giận, nó tưởng là hết khổ, đâu có tại cái nghiệp của mình. Làm con trâu mà đi làm cái thân trâu mà sợ kéo cài nó cực quá thôi, bẻ mấy cái cài, mấy cái ách đó, thì bẻ cái cài này là ông chủ làm cây kè khác đưa vô nữa thôi. Chừng nào hết cái thân trâu, chúng ta cũng vậy, chúng ta có học rồi chúng ta hiện tại giờ là ta cái nghiệp hay để mà trả hết cái nghiệp này mới được. Thành đã có ông tỳ kheo kia, hai cha con đi xuất gia, hai xuất gia đi ngang gần tới cái chùa, nghe chùa đánh trống để mà dùng cơm chiều trưa. Cái vị này mới là ông cha thì già hơn 80 tuổi, đi lụm cụm, đi chậm chạp. Ông con ở sau, ông mang hành lý, ông xô cái lưng ông cha cho nhẹ nhẹ để mà ông cha đi cho mau chút. Không khéo ông cha đi trúng cục đá, ông cha dập đầu xuống nó chết. Chết rồi thì cái ông cha là cái ông con mang y bát vô trong chùa khóc. Khóc ông cha chết vậy. Thì hàng tỳ kheo mới hỏi mới đem cái việc này thưa với Đức Phật. Đức Phật mới hỏi vị tỳ kheo ông con đó là ông lấy với tâm gì mà cha ông chết. Nó con không có ý giết cha con muốn cha con đi nhẹ nên con đi mau, nên con là xô cái lưng cho ông cha con đi, nhưng mà dắt là ông cha con chết. Đức Phật nói vậy là không có tâm giết nên không có tội, nhưng đối với người già đừng nên làm việc đó. Thì Đức Phật nói chẳng những cái ông này một đời này giết cha không có tội, mà đời trước nhiều kiếp trước có một lần ông giết cha ông cũng không có tội nữa. Là hàng tỳ kheo mới hỏi vậy là cái điều nào. Cái vị này mới nói rằng là cái thời quá khứ có một lần Đức Phật vào Đức Phật Tỳ Bà Thi á, Phật cái giếp á, thì cái hai cha con này là một cái người thợ giặt, thợ giặt quần áo của người ta ở mấy suối. Thì cái ông cha ông giặt đứa con mới là ở nhà nấu cơm đem ra, trưa đem ra cho ông cha. Thì tới trưa đem ra ông cha như vậy, ông con này nói là cha nghỉ một chút cho ăn cơm để con giặt thế cho. Cho cha nghỉ đi, nghỉ tay chút cho khỏe để ăn. Thì ông cha mới nghỉ, mới ngồi dựa gốc cây nghỉ mệt chút. Thì ông con đang giặt này, thấy ruồi nó bu trên đầu ông cha, hút máu đi. Cái ông con này mới xách cái cây, cúc cây lại, mới đập mấy con ruồi. Nó tại sao mày hút máu của cha tao, đập trên đầu ông cha bể đầu ra chết. Đập ruồi và đập trên đầu ông cha vậy. Thì Đức Phật mới nói là chẳng những đứa con, ông con này ông giết ông cha, đời này không mang tội mà trước cũng không mang tội về cái việc đó. Ai nhớ đó là trong luật có đề cập mấy vấn đề. Thôi giờ cũng hết giờ ha. Để rồi ta trả lời câu ra đâu này hỏi gì. Kỳ sau chúng ta tiếp tục học cái giới này. Cái giới này ta học rất kỹ. Tại cái giới sát chúng ta thì thường thường Đức Phật trong sách cho ưa nói vậy. Bến mọc biển nghiệp mênh mông khó đoạn, không chi hơn ái dục. Đường trần là gì mang mát khó đoạn, việc khó đoạn chỉ giới sát sanh chúng ta rất khó nha. Khó đoạn đâu phải dễ đoạn, dễ đoạn khó đoạn chỉ có giới sát sanh. Tại vì mình bước xuống chân trên giường mình ngủ, mình bước chân xuống tất nhiên là phải có giết làm chúng sanh nè. Nên Đức Phật mới dạy như người đệ tử xuất gia tại gia Đức Phật á, là khi ngủ xuống rồi cái mình chân mình bước xuống ra, bước xuống cái đọc cái gì thì miên thủy ngộ đó. Đưa nguyện chúng sanh hay gì đó là khi mình bước xuống mà nguyện cho chúng sanh, nếu mà có chúng sanh nào ở dưới chân mình có lỡ mà chết thì cũng được được sanh về cái cõi tịnh. Tại vì có mình là bao nhiêu chúng sanh ở xung quanh mình đó là nó khó. Trong xin ý là kinh U Bà Tát cái gì xin hòa thượng cho ý kiến kinh U Bà Tát để chúng con biết, xin hòa thượng ơi. Thì cái U Bà Tát là cái năm giới là trong cái kinh U Bà Tát. U Bà Tát là kinh có thầy Quảng Minh thầy dịch ra cái U Bà Tát á, là cuốn kinh này là nói về cái kinh thiện sanh. Nhớ thì cái này là của thuộc về chánh pháp của Bồ Tát giới tại gia, cũng nằm ở trong ta là 16 trọng 28 giới khinh cũng nằm trong cái U Bà Tát giới mà Đức Phật nói cho thiện sanh để dành cho Phật tử tại gia. Đây là Phật tử nên coi cuốn kinh U Bà Tát này cũng rất là hay, mà kinh này nó cũng cao lắm nha, có nhiều điều đó cũng cao. Có ai hỏi gì nữa không? Thôi kỳ sau chúng ta nghỉ rồi một kỳ nữa chúng ta tiếp tục học. Rồi con cô U Bà Tát này dường như để cho quý Phật tử đó phải không? Thì thầy có sắp in ra một cuốn kinh Phạm Võng này, thì đang dịch xong rồi đó, thì chắc dừng cỡ 2 tháng nữa cuốn kinh Phạm Võng nguyên cái bộ này có, thì Phật tử cũng là mỗi người có thể cũng có một cuốn để chúng ta coi rất là kỹ về trong cái kinh Phạm Võng này.
Ma sanh vô biên thệ nguyện độ viện na vô tận thệ nguyện đoàn pháp ma môn vô lượng thệ đạo vô thường thái.